Chào toàn thể quý vị Phật tử chùa An Lạc. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2010. Như lần chót tôi ghé xuống đến chùa An Lạc đó là cách đây 5 năm hay là 4 năm gì đó. Tôi chỉ nhớ lần chót tôi giảng ở chùa này đó là giảng cái đề tài tỉnh là đi oan. Rồi sau đó là tôi ẩn tu cho nên không có trở lại Cali đi hoằng pháp nữa. Lần này tôi tới đây sau 4-5 năm đó, thì hôm nay gặp lại quý vị. Thì hôm nay quý vị tới khá đông, tôi thấy đông lắm. Cái đề tài hôm nay đó là đối trị tham sân si. Quý vị biết là người tu, khi chúng ta tu đó, cách đây mấy hôm mới đây có Phật tử hỏi tu làm sao, thì tôi có trả lời đó là trước khi nói tu làm sao đó thì xin Phật tử đó cho tôi hay là Phật tử đó muốn tu cái gì đã. Thì tại vì đa số khi hỏi đến chùa hỏi cái thầy là cái thầy chủ ý chỉ con tu làm sao, thì tôi có nói rằng tu đó là sửa. Thì trước khi muốn nói sửa làm sao đó thì phải nói muốn sửa cái gì trước đã, đúng không? Khi quý vị tới gặp ông bác sĩ, quý vị nói xin ông chữa cho tôi hết bệnh, thì ông bác sĩ cũng phải hỏi cái gì, hỏi là ông bị bệnh gì, đúng không? Chứ nếu không quý vị tới, quý vị nói quý vị đau răng mà quý vị đi tới gặp bác sĩ nói chữa cho tôi hết bệnh, thì đến khi ông bác sĩ hỏi chữa bệnh gì thì nói tôi đau răng, thì bác sĩ đó phải nói vậy, xin mời quý vị đi tìm nha sĩ. Đúng vậy, khi quý vị hỏi tu cái gì, khi tôi hỏi quý vị tu cái gì hay là quý vị muốn hỏi thầy tu làm sao đó, thì tôi hỏi lại trước là tu cái gì trước, tức là muốn sửa cái gì. Thường thường chúng ta đến với đạo là tại vì chúng ta có đa số là có những cái niềm đau nỗi khổ. Nếu mà quý vị không có những niềm đau nỗi khổ thì quý vị không tìm tới chùa đâu. Thường thường quý vị tới chùa là tại vì quý vị trong nhà có người bệnh, có người chết, hoặc là quý vị có đau khổ vì chồng bỏ con bệnh hay là thất nghiệp hay là cái gì đó. Khi chúng ta tới chùa đó thì mình đi thẳng vào cái mình muốn hỏi tu làm sao, tức là vào là hỏi thầy xem thầy chỉ con ngồi thiền sao hay là niệm Phật làm sao hay tụng kinh làm sao. Thì đó là những cái phương tiện, một khi mà mình biết mình cần sửa cái gì rồi đó thì mình mới cần tới cái phương tiện. Tức là khi quý vị muốn sửa xe hơi thì lúc đó mình mới cần cái kềm, cái búa, bù lon hay là dầu nhớt gì đó, thì cái đó là vấn đề tiếp tục sau. Cái đầu tiên là mình phải biết quý vị tới sửa xe hay là sửa máy lạnh hay sửa đồng hồ hay là sửa tivi. Thì khi chúng ta tu đó, khi nói đến chữ tu trong đạo Phật đó, thì chữ tu nó rất là đơn giản, tu tức là sửa. Mà sửa cái gì? Sửa cái đầu tiên là sửa những cái tánh hư tật xấu của mình. Mình chính vì có những cái tánh hư tật xấu đó cho nên nó làm cho mình đau khổ. Rồi từ cái đau khổ đó rồi mình mới tìm tới chùa. Thì người tu, đầu tiên chữ tu đó, nó có nhiều cái trình độ. cái trình độ đầu tiên chúng ta muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tại sao muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi? Tại vì sinh tử luân hồi tức là sinh ra ở cõi này đó, rất rất là đau khổ. Nhưng tám thứ khổ Đức Phật nói đó, trong kinh nói nó thật ra nhiều hơn đấy, nhưng mà cái nó đại loại thôi. Thế là khổ về sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc khổ, oán thắng hồi khổ, ái biệt ly khổ và ngũ ấm xứ thành khổ. Thì trong cái mà chúng ta ít nói tới đó, đa số chúng ta để ý khổ là cái chuyện mà thường thường á, quý vị tới đây á, là quý vị lo hai cái khổ thôi. Cái đó là bệnh và chết. Tức là bệnh quý vị tới chùa quý vị làm gì? Cầu an, cũng đèn nhật sâu cho hết bệnh. Rồi hồi không hết bệnh thì đi tới tiếp là cái gì? Chết. Chết thì làm gì? Cũng tới chùa cầu siêu. Cho nên gần như chùa là cái nơi gần như là final destination. Tức là gần như mình hết thuốc chữa rồi, nhà thương chê rồi, thì lúc đó mình bắt đầu tìm tới chùa. Còn khi mà mình đang khỏe mạnh thì mình không có tìm tới chùa. Cái vấn đề khổ, quý vị thấy trong tám cái khổ, bốn cái khổ đầu là sinh khổ đó, thì mình không thấy sinh ra, sinh đâu có gì khổ đâu, sinh ra là khỏe lắm. Nhưng chữ sinh ở đây nó có nghĩa là sống đó. Khi sinh ra ở đời mà sống ở đời là khổ rồi. Và trước hết là quý vị mang cái thân này, vì mang cái thân này cho nên mới có già, có bệnh, có chết. Vì mang cái thân này cho nên nó biết đòi hỏi mình đủ thứ hết. Nó đòi hỏi mình phải nuôi cho nó ăn, uống, mặc, ngủ, nghỉ, vân vân. Rồi từ cái đó nó mới bắt mình phải đi làm, đi cày. Rồi từ cái đó nó bắt mình làm đủ thứ, lập gia đình. Rồi mình từ những cái đòi hỏi của cái sinh mạng này đó mới sinh ra thương, yêu, ghét, vân vân. Rồi từ những cái đó nó mới dẫn tới cầu bất đắc khổ. Mình cần cái nhà mà không có cái nhà, cần cái xe không có cái xe. Rồi mình đi làm đó, thì vô phải tranh giành với lại chủ, với lại đồng nghiệp của mình. Rồi tất cả những cái sau khổ sau này đều bắt nguồn từ cái đầu tiên hết là cái gì? Là mình sinh ra ở đời đó. Thì giờ tóm lại để ngắn, để mình đi vào thẳng cái đề tài đó, là tu, dù quý vị tu thiền hay là tu tịnh độ hay là tu mật tông, cái chính mà Đức Phật cần muốn cho chúng ta hiểu đó, đó là chúng ta sinh ra cõi đời này chúng ta khổ, có khổ. Vì có khổ đó là cái chân lý thứ nhất của trong tứ diệu đế. Thì có khổ thì Đức Phật ra đời, Đức Phật chỉ dạy khổ và con đường diệt khổ. Thì khổ là cái chân lý thứ nhất, và con đường diệt khổ đó là chân lý thứ ba, tức là đạo đế, thứ tư là đạo đế. Bây giờ quý vị muốn hết khổ, trước hết mình phải biết cái nguyên nhân của khổ. Thì nguyên nhân của khổ đó chính là tam độc, tham sân si. Vì chính vì mình có tham sân si, ba cái tánh này nó trói buộc mình trong sinh tử luân hồi. Chính vì tham sân si mà mình mới tạo nghiệp, vì tạo nghiệp do đó mình mới bị trôi lăn, không có thoát khỏi cái cảnh ta bà này. Cho nên tu bất cứ cái gì, cái nền tảng đầu tiên của sự tu hành khi bước vào chùa là mình phải cẩn thận. Mình cần học đạo để mà diệt trừ ba cái độc này là tham sân si. Nếu mà không có diệt trừ ba cái này thì coi như là mình vẫn chưa có biết tu đúng đường. Giờ chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đi từ từ. Thì cái bài giảng này đó chỉ có ba cái này thôi, nhưng mà nó sẽ là dài lắm. Tại vì tôi giảng hôm nay giảng có phần nửa thôi, rồi ngày mai sẽ giảng tiếp. Đó. Có thể hôm nay là sẽ chỉ giảng về tham, rồi sang từ từ sang một chút về sân thôi. Rồi ngày mai sẽ giảng tiếp về sân và si. Bây giờ trước hết tham, chúng ta sẽ nói về tham. Trong này quý vị đa số quý vị biết tham là gì rồi phải không? Biết tham không? Có ai có tham không? Nhiều ha. trong này quý vị chắc quý vị tham rồi, có ai không tham không giơ tay lên thôi. Ai không tham? Ai tham ít thôi, tham nhẹ nhẹ thôi. Tham ăn, ngồi tham ăn là một cái hay quá. Cảm ơn quý vị. Trong này có ai tham ngủ không? Rồi. Ai tham ăn bao giờ? Can đảm giơ tay lên thôi. Trời ơi, thấy quý vị thấy ít lắm. Nhìn mấy người này tham ăn nhưng mà thấy chưa có mập lắm thì không sao. Rồi ai tham ngủ đâu, giơ tay lên thôi. Ồ, tham ngủ nhiều hơn. Nhưng mà quý vị cũng chưa mập lắm, không cũng ok. Trong này có ai tham danh không? Trời ít quá vậy. Trong này có ai tham tiền không? Trời cũng ít quá, quý vị tu khá quá. Sư bà chùa An Lạc giảng dạy tốt quá, cho Phật tử ít tham quá nha. Vậy là chắc là cái buổi giảng này không có thích hợp với quý vị rồi. Ở trong này có ai tham sắc không? Trời ít quá, chỉ có 1-2 người à. Quý vị tu khá quá nha. Cái này tôi chịu thua quý vị rồi. Quý vị sao hồi nãy hỏi ai tham người nào cũng nói có hết, mà khi nói giơ tay lên cũng thấy ai giơ hết. Thường thường khi mình nói tham đó là mình nghĩ là tham tiền, tham của, tham cái gì đó, phải không? Bắt đầu mình đi vào cái tham. Đây mỗi cái đó tôi sẽ nói về định nghĩa thế nào là cái tham, mỗi một cái đó. Rồi nói về đối tượng của nó, rồi nói về nguyên nhân của nó, và nói về cái sự tướng của nó. Nó đi hơi đắc rối chút xíu cho quý vị. Tại có hai buổi thuyết pháp nên tôi sẽ đi vào chi tiết nhiều hơn. Giờ tham á, trước hết tham nó là một cái tâm sở. Tâm sở tức là nó là một trạng thái tâm. Cho nên không phải khi nào mà tôi thò tay tôi ra tôi ăn cắp, tôi đi vào trong tiệm shopping, tôi giật đồ, móc đồ mới là tham. Cái đó là tham quá lộ liễu rồi, cái đó là tham mờ mắt rồi. Cái đó là tham, cái cỡ đó chắc chúng ta không dám đâu, tại vì tham cỡ đó bị bắt bỏ tù. Không dám. Mà mình tham thì mình tham ăn thì quý vị ăn đến no căng bụng thì cũng phải ngừng thôi, cho nên không có làm quá lố được, nó bể bụng chết cũng được. Thì chúng ta nói cái tham vi tế, tại người tu nó là tu, quý vị biết tu, nhiều người nói tu là tu tâm phải không, tức là tu sửa cái tâm của mình. Thì tâm mình có gì đâu mà phải sửa, là vì nó có ba cái chất độc ở trong. Như ba cái chất độc đó thì thật ra trong tâm của mình đó, trong duy thức đó, nó chia ra tùy nếu mà duy thức thì nó chia ra làm 51 tâm sở. 51 tâm sở tức là 51 cái trạng thái của tâm. Tức là khi mà mình nhìn một cái gì đó, một cái đồ vật nào đó mà mình cảm thấy mình thích nó, mà mình muốn có nó, muốn lấy nó, muốn ôm nó vào người mình, thì cái trạng thái tâm đó nó gọi là tham. Tâm sở tham. Tức là nói chung tham sân si đó là những cái trạng thái của tâm. Và trạng thái của tâm đó gọi là tâm sở, tức là sở hữu của tâm, nó thuộc về tâm. Hiểu thế nào là tham? Tham là khi tâm nó nhìn thấy đối tượng bên ngoài đó thì nó muốn chiếm hữu, nó muốn lấy, nó muốn nắm bắt, nó gom vào cho nó, thì cái đó gọi là tham. Thì thường thường mình chỉ nói tham quá, rồi cái bà đó, cái ông nó tham quá. Mình đâu có biết người ta tham làm sao, thì trừ khi nào mình đi chơi người ta đó, là mình đi ăn người ta, rồi ra vô nhà hàng đó, người ta bày cái món ra đó, mình mới gắp miếng, ông gắp 3 miếng rồi, ồ nó là ông này tham quá, lúc đó mình mới thấy người ta tham. Chứ thường thường mình đi đường người ta, mình đâu có thấy người ta tham đâu, đúng không? Hoặc là mình đi shopping với người ta đó thì mình cũng đâu có biết người ta tham, nếu người ta không làm gì hết mình không biết người ta tham. Nếu cái người đó ngồi im á, không nhúc nhích gì hết, mình đâu biết người ta tham hay là khó hay có tham hay không. Nhưng mà mình đây, mình học bài ở đây thì mình sẽ biết là mình có tham hay không. Khi người tu đó thì là phải quay trở vào trong chính mình, chứ không có đi nhìn người khác. Thì tham là khi tâm của mình nhìn thấy bất cứ một cái gì đó, nhìn cái hoa và mình cảm thấy thích nó và muốn mua nó đem về nhà, thì cái đó là mình đã có tâm tham rồi. Và khi mình tới mình thấy cái hoa đẹp hoặc mình thấy cái áo đẹp, mình thấy thích nó, mình muốn có nó, thì đó gọi là tâm tham. Và mình có tiền trong túi, mình móc tiền ra, mình mua nó, mình đem về nhà, mình thưởng thức, thì đối với người đời quý vị thấy là thường phải không? Rất là thường. Và trong đạo đó là quý vị tham rồi. Cái đó đó được gọi là chánh tham, tức là những cái tham mà mình có quyền tham mà không ai nói gì ngoài đời hết. Còn bây giờ tôi đi thấy cái bông này đẹp, tới nhà người đó thấy cái bông này đẹp, hay là tới tiệm thấy cái bông này đẹp nhưng mà không có tiền mua, mà tôi muốn có nó thì tôi phải làm gì? Ăn cắp, đúng rồi, ăn trộm. Thì cái tham đó nó gọi là tà tham. Chia làm hai thứ cho quý vị. Chánh tham tức là những cái gì đó mà mình thích, mình muốn thọ hưởng nó, mình muốn có nó, mà mình có thể có nó được một cách chân chánh, tức là mình có tiền, mình mua được. Quý vị có tiền, quý vị đi vô nhà hàng, quý vị muốn ăn no bể bụng trả mấy trăm đô cũng được, không ai nói gì hết. Đó. Thì cái đó là mình thỏa mãn cái sự tham ăn của mình, đúng không? Thì cái đó nó gọi là chánh tham, tức là tham legal, không ai nói gì hết. Nhưng mà bây giờ quý vị không có tiền, quý vị vô nhà hàng, quý vị ăn xong quý vị là lặng lặng đứng dậy bỏ ra ngoài, chạy mất tiêu. Ăn quỵt, đúng rồi, ăn quỵt. Thì cái đó gọi là tà tham. Nhưng mà chánh tham hay tà tham nó cùng một cái nguồn gốc là gì? Là tham là muốn có cái đó đem vào cho mình. Chỉ có một cái chánh là không ai bắt mình hết nó. Tại sao? Tại mình chi tiền ra, mình thọ hưởng một cách chính đáng. Còn cái tà đó là không phải của mình dịch đại. Thì từ cái đó cũng vậy, nó đưa tới cái sự gọi là tà dâm với chánh dâm. Vì có nghe chữ đó không? Chánh dâm là sao? Là vợ chồng của mình thì mình được thọ hưởng, không ai nói gì hết. Nhưng mà mình đi sang cái phía bên khác đó, không phải vợ chồng của mình, mình thọ hưởng đại đó, thọ hưởng lén đó, thì nó gọi là tà dâm. Rồi hôm nay quý vị giỏi quá, quý vị biết chà, tà dâm và chánh dâm từ cái chữ tà tham với chánh tham. Nó tham đầu tiên quý vị thấy dù chánh hay tà nó đều khởi một cái nguồn gốc, đó là cái tâm trong này nó nhìn thấy đối tượng, tức là những cái sự vật bên ngoài, nó muốn có, nó muốn nhào tới. Cho nên khi mỗi lần quý vị đi đâu, nó quý vị thấy một cái gì đó quý vị muốn có nó, là mình biết mình có tâm tham khởi lên rồi. Cũng giống như có một cái câu chuyện, nó có một cái vị tỳ kheo đó, thầy tỳ kheo này mới đi ngang cái bờ hồ, nó có bông sen nó mọc, thì ngài mới đứng lại, ngài đứng ngửi cái bông sen. Bông sen nó thơm quá, ngài đứng ngửi, ngài hít thấy thơm quá, đã quá. Thì lúc đó cái ông thần là thần giữ cái sông nó hiện lên, nó nói là ngài phạm giới rồi. Thì đang nói cái thầy tỳ kheo là ngài phạm giới rồi. Thì có một cái người khác á, một cái người đàn ông khác mới nhảy xuống cái hồ sen đó, giật những cái bông sen đó đem lên. Thì về thầy tỳ kheo này mới hỏi cái ông thần này, ủa tại sao cái ông kia ông giật nát những cái bông sen như vậy mà không có nói gì hết, trong khi tôi không có làm gì hết, tôi chỉ có đứng đây không ngửi thôi, mà tại sao lại nói tôi là phạm giới? Thì quý vị thấy, học cái này quý vị sẽ hiểu tại sao quý vị là phạm giới. Vì thần vị nói cái người kia, cái người phàm phu kia đó, người ta không có tu, tức là không có muốn sửa cái gì hết, cho nên tôi không có cần nói. Cái người mà người ta không có tu đó, người ta không có tìm cách để mà sửa cái tâm của mình, thì người đó là không có đáng nói. Còn vì thầy là người tu hành, mà thầy đứng đây thầy ngửi những mùi sen này là thầy ngửi trộm, tức là sao? Là vị thầy tỳ kheo đó đang thọ hưởng để thỏa mãn cái mũi của mình, tức là vị này phạm cái giới tham rồi, chứ không phải là không có phạm cái giới. Nếu mà tính ra nó là gì, là không có tà tham, không có bắt ai, không ai bắt được hết đó. Nhưng mà khi mà tâm nó khởi một cái tâm muốn những cái mùi đó và mình thọ hưởng nó, mình nắm bắt nó cho nó thỏa mãn cái dục lạc của mình, thì cái đó gọi là tâm tham. Vì thành này chắc vị tỳ kheo, tức là thấy cái mùi đó là phải giữ cái tâm của mình không có, biết nó thơm rồi thôi đi thôi, còn đứng lại còn hít mấy cái cho nó đã đó, thì cái đó là phạm giới rồi. Chung chánh tham tức là mình muốn thọ hưởng, thỏa mãn cái dục lạc của mình. Tức là thấy cái gì đẹp đó thì nhìn cho nó đã, thấy cái gì thơm đó thì hít cho nó đã, nếu mà chưa đã thì đi ra ngoài bỏ tiền ra mua nước hoa sức nhiều thêm cho nó hít nhiều hơn chút xíu. Còn tà tham là nếu không có tiền đó thì đi ăn trộm. Định nghĩa chữ tham, chữ tham tức là khi tâm ưa thích đối tượng và muốn nắm bắt nó để mà thọ hưởng, thọ lạc trong mình cảnh, lấy nó vào thì mình có cảm giác sung sướng, đó là tâm tham đó. Giờ đối tượng của tham gồm những gì? Thường đối tượng của tham á thì nói ngắn á chỉ có hai thứ thôi, đó là người và vật. Người và vật, vật ở đây là cảnh vật và đồ vật. Đa số tất cả đối tượng của tâm tâm sở chỉ là cảnh giới bên ngoài, thì cảnh giới bên ngoài nó chỉ có hai thứ là người và vật. Thì người và vật đó là nói đơn giản, nhưng mà giờ nói rộng ra chút xíu chi tiết thêm, thì trong kinh phân tách cho mình cái danh từ mình rất là dễ nhớ, đó là ngũ dục. Ngũ dục hay là lục dục tùy mình muốn nói kiểu nào được, nói ngắn thì là người và vật, nhưng mà chia ra chi tiết thì là hoặc là lục dục hoặc là ngũ dục. Lục dục tức là mình có 6 cái giác quan, thì 6 đối tượng của 6 giác quan đó gọi là lục dục. Là mắt thấy muốn như cái sắc đẹp, mình muốn cái hoa đẹp, muốn nhìn một người đẹp, người nữ đẹp, ca sĩ đẹp, tài tử đẹp, hay là đẹp trai đẹp gái gì đó, thì mắt nó thích nhìn những cái đó, đó là đối tượng. Thì trong tâm nó chạy ra qua khỏi cái 6 cái giác quan này và nó bám vào cái đó, gọi là lục dục. Còn ngũ dục, ngũ dục tức là tài, sắc, danh, thực, thủy. Thì hôm nay mình sẽ nói về 5 cái dục này. Trong tài, sắc, danh, thực, thủy, đó là nói cách khác đó là tài tức là tiền bạc đó, sắc tức là sắc đẹp, danh tức là danh vọng, thực tức là ăn đó. Tiếng Tàu, tiếng Quảng là sực đó. Sực hay là thực, mình nói theo tiếng Hán là thực. Thùy tức là ngủ đó. Tức là tham tiền bạc, tham sắc đẹp, tham danh vọng, tham ăn và tham ngủ. Trong năm cái này đó thì có cái nặng nhất, đó là tham sắc. Mà tham sắc ở đây hôm nay chúng ta sẽ đi một chút xíu nữa, là trong cái sắc đó có cái tham ái. Hôm nay chúng ta nói chút chi tiết về ba cái này. Nên trong năm cái tham này đó thì cái mạnh nhất là tham ái hay tham sắc. Ái sắc tại vì tí nữa tôi sẽ phân tách hơi hai cái hơi khác lòng chút xíu quý vị. Nói chung là tham sắc đây. Rồi kế tiếp đó, là tham gì? Tham gì? Tham tài, đúng rồi, tham tiền. Ngoài tiền ở đây tức là nói chung là tham nhà cửa đồ vật vân vân đó. Nói chung cho nên ta xài chữ tài tức là tài vật đó. Cho nên trong năm cái tham này á, đa số con người tham nhiều nhất là tham ái, kế tiếp đó là tham tài sản, còn tham danh tí nữa mình sẽ nói. Rồi sau tham danh, tham ăn, tham ngủ thì nó nhẹ hơn, và cái nghiệp tạo nghiệp nó cũng nhẹ hơn nữa. Thì trở lại với người đó, với người đó thì đa số là chúng ta tham ái và tham dục. Ái tức là yêu, ưa. Còn dục đó tức là tham sắc. Còn đối với vật đó, thì chúng ta thường thường là tham, nó là muốn chiếm hữu, muốn thọ hưởng. Tức là khi quý vị đi ăn nhà hàng, quý vị vô rồi kêu cái món nào mình thích rồi mình ăn, khi quý vị ăn quý vị thấy ngon không, mình thích cái món nào đó mình kêu món đó, ăn hủ tiếu, ăn phở vậy đó, thì khi ăn vào đó thì cái gì biết ngon? Cái lưỡi nó biết ngon hay không? Mà khi ngon thì quý vị ăn ít hay ăn nhiều? Ăn nửa tô hay là ăn ba tô? Vớt một lèo làm năm tô luôn đó. Thì tại sao cái gì nó làm năm tô? Tại vì cái tâm tham nó khởi lên, tức là khi mà nó ăn vừa cái miệng của nó, vừa cái lưỡi của nó đó, thì cái lưỡi nó thích, nó bám cái đó, nó muốn có tiếp nữa đó. Cho nên quý vị nào mà thích người đẹp đó, ở đây thì quý bà nhiều quá, thì quý bà thích hột xoàn đẹp đó, thì ngày ngày chưa có tiền thì ra cái tiệm nó đứng ngó ngoài đúng không đó. Đứng ngó cho đến khi nào mà nó vô tay mình thì thôi, đúng không? Còn có những người đàn ông đó thì thích người nào đẹp đó thì làm sao? Cũng ngó ngoài phải không? Ngó ngoài rồi ráng ráng làm sao mà đem về nhà, nhưng mà lỡ nhà có người rồi thì sao? Quý vị hiểu không? Chính vì vậy đó, cái tâm tham đó, nó vô đáy. Cho nên mình đã lấy một cô vợ đẹp rồi, nhưng mà thấy một người khác đẹp thì sao? Có muốn nhìn không? Muốn chứ, vẫn muốn nhìn lắm đó. Chỉ may thay chỉ có cái giới đó, nó giữ lại thôi, chứ cái tâm tham không có cái gì giữ lại được nó hết. Thấy cái gì đẹp tự động nó phải chạy tới. Cái tâm tham nó là như vậy. Đối tượng của tâm tham đó là cảnh, gồm có người và vật. Nhưng mà giờ hôm nay chúng ta chỉ nói gom lại đối tượng của tâm tham là ngũ dục thôi, tức là tài sắc danh thực thủy. Mà khi tham như vậy thì sao? Tham thì có gì nguy hiểm không? Nó có gì nguy hiểm đâu. Có tiền thì đi mua, mình tham ăn thì đi ra tiệm ăn nó đã rồi đi về, đúng không? Mình thích mặc đẹp thì ra tiệm có tiền thì có mua mặc nó đã, không có gì tội đâu, đúng không? Ở xứ Mỹ này là như vậy đó. Cái thế giới của xã hội tiêu thụ là cứ thích cái gì là ráng làm cho có tiền, có tiền đó đi mua về xài nó đã. Thì cái thế giới này là thế giới của lòng tham, nó kích thích cái lòng tham mình. Và con người ta muốn thỏa mãn cái lòng tham đó thì phải đi làm, và nhờ làm như vậy thì xã hội kinh tế mới khá. Giờ đang khủng hoảng kinh tế đó, thì chính phủ đang kích thích kinh tế, cho tiền quý vị rồi mời quý vị làm sao cho quý vị phải mua nhau. Mà càng mua đó, tức là mình tránh tham đó, thỏa mãn cái lòng tham của mình. Thì tham như vậy có gì nguy hiểm không quý vị? Đâu có gì nguy hiểm đâu, đó. Mất sức khỏe. Ai nói mất sức khỏe? Tham ngủ khỏe lắm. Dạ đúng rồi. Tại chắc cô làm lương ít quá, cô làm ba chốt mà mỗi chốt ít quá cho nên không đủ thỏa mãn lòng tham, cho nên phải làm nhiều hơn. Người nào tham ngủ có khỏe không? Khỏe. Người nào tham ăn có khỏe không? Thế khi mình đói mình tham ăn mình thấy có khỏe không quý vị? Thế khi nào mình đói thì ăn thấy khỏe, nhưng mà tham ăn có khỏe không? Sao quý vị nó không khỏe? Rồi đúng rồi, ăn nhiều nó bội thực phải không? Tức ngực, tức bụng, khó thở. Mà mồ hôi nó tiêu rồi thì từ từ quý vị thấy dân Mỹ họ bị cái bệnh gì phải không? Đúng rồi, bị béo phì. Rồi bây giờ từ từ mình đi từng cái. Cho nên mình nói đi ngũ dục là sự nguy hiểm của cái tham. Cho nên là tham tiền của đi. Tham tiền của thì nếu mà tham nhẹ nhẹ, tham nói chung tham thì không có tránh tham tạp tham nữa. Khi quý vị muốn tham có tiền, tức là mình có tiền nhiều đó, thì phải làm gì? Phải đi làm nhiều hơn đúng không? Đó. Thì đi làm nhiều hơn thì nếu mà cái người mà làm ít tiền á thì có thỏa mãn lòng tham được không? Không. Thì phải đi làm thêm một cái job nữa, phải đi làm thêm cái nghề nữa, và làm hai job. Và nếu là hai đứa cũng không đủ tiền để mua cái đó, không đủ tiền để mua chiếc xe hơi, hay không đủ tiền mua cái nhà hay là mua cái gì đó đó, thì phải làm thêm, làm gì nữa? Làm ba job. Ba job vẫn không đủ tiền mua cái đó nữa thì sao? Không, cô nào nó khỏi đi làm luôn. Thì sau đó thì phải tính tiền trông làm sao mà có cái đồ đó chứ. Thì ở đây đó, thì trước hết là mình phải cong lưng ra đi làm cực khổ. Đến khi mình có đủ tiền rồi đó thì không còn sức khỏe nữa. Hoặc là nếu mà mình không có tiền mà cũng không có job gì hết đó, thì đi ăn cắp ăn trộm cho rồi, cho nó khỏe. Đó là những người muốn có tiền, muốn thỏa mãn lòng tham mà không chịu đi làm, cho nên sinh ra trộm cướp, trộm cắp, cướp giật. Và nếu mà đi làm đàng hoàng á, để mà có đó, thì sẽ hao mòn sức khỏe của mình. Đáng lẽ là phải ngủ để ăn uống đầy đủ, mà vì làm và không có giờ ngủ, không có giờ ăn, từ từ sức khỏe nó sẽ bị hại. Còn nếu mà không muốn làm mà vẫn cứ muốn có đó, thì phải đi ăn cắp ăn trộm. Ăn cắp ăn trộm thì sao? Hay lắm, đúng rồi, sao quý vị giỏi quá. Nhân quả rõ ràng, đúng rồi. Ăn cắp trộm thì vô tù. Đó là nói những cái rõ ràng nhất trên cuộc đời này. Thực tế rồi. Cho nên cái lòng tham nó khiến cho con người mình trở thành một kẻ nô lệ, nô lệ của vật chất. Vì tham mà mình thiếu sức khỏe, hao mòn sức khỏe, vì tham mà mình có thể bị tù tội. Đó là tham của. Kế tiếp là đến tham sắc. Cái tham sắc ở đây á, sắc tức là những hình sắc. Hình sắc ở đây nó có hai loại, hoặc là người hoặc là vật. Thì người tức là quý vị là người thì ai cũng thích nhìn những người đẹp phải không? Có ai thích nhìn người xấu không? Ai thích nhìn người đẹp? Thì tham sắc á, khi mà tham sắc thì nó sẽ dẫn tới cái sự gọi là sự tham dục, tức là dâm dục vô độ. Ngày xưa quý vị biết có những ông vua mà tham sắc đó, thường thường là những ông vua mà mê sắc đó, mê gái đẹp đó, thì cuối cùng anh chết sớm. Ở đây quý vị nói cũng đúng lắm, nhưng mà chết sớm là vì cái gì mới được? Tại thường thường nói chung đó, những ông vua mà tham sắc như vậy đó, thường thường đó là bỏ bê triều đình, không có lo nghĩ chăm lo việc nước nữa, rồi từ từ đó là dân chúng người ta sẽ nổi loạn và người ta sẽ chiếm ngôi, giết những vua đó. Đó là những cái tham sắc. Chưa kể thời nay tham sắc thì sẽ dẫn tới bệnh hoạn nữa. Nên những cái bệnh hoạn nó đưa tới, quý vị biết là đa số là vì tham dục, như là bệnh sida, bệnh AIDS, tất cả những loại bệnh gì đó nó khiến cho con người, mà chưa cần đưa tới những cái đó nữa, mà tham sắc dục nhiều quá thì nó hao tinh tổn khí, tinh khí thần sẽ yếu đi, và người đó sẽ dễ bị tà khí bệnh tật bên ngoài nó xâm nhập vào người. Giờ từ cái tham sắc đó, nó thường thường mình có khi mà tham sắc tức là tham sắc đẹp á. Đàn ông thì thích đàn bà đẹp, đàn bà đẹp thì đàn bà mà thì thích người nam đẹp. Trong kinh Đức Phật có nói là không có cái gì mà nó chiếm hữu tâm của con người bằng sắc đẹp của cái người khác phái. Người đàn ông thì một khi mà nhìn thấy một cái người nữ đẹp rồi thì cái hình nó đi vào trong đầu, thì là không có cách nào mà có thể dứt nó ra được. Và người đàn bà cũng vậy. Thì khi mà mình bị cái tâm tham sắc nó chế ngự đó, thì sẽ đưa tới một cái sự nhẹ đó thì gọi là tham dục vô độ, mà nặng hơn chút thì đi tới cái sự ngoại tình đó. Thì ở xứ Mỹ này là nó rất nhiều. Lâu đời là các quý vị không để ý nữa, thì giờ thời xưa quý vị biết là mấy cái vụ mà người ta giết nhau nổi tiếng ở bên Mỹ này đó, quý vị ở bên Mỹ quý vị biết là trường hợp của Scott Peterson, phải không? Giết cô vợ. Tại vì anh chàng ta làm gì? Có người khác. Rồi trước đó nữa là chuyện của O.J. Simpson. Vì còn nhớ không, lâu lắm rồi. Cái chuyện cũ rích nhưng mà nó nổi tiếng. Tất cả những cái chuyện đó là vì ngoại tình, rồi từ ngoại tình rồi đưa tới ghen. Ở Việt Nam thì người ta không có giết mà người ta làm gì? Hay quá, đúng rồi. Đúng rồi. Tại sao? Tại cái cô kia đẹp hơn mình, cho nên ông xã mình mới để ý, mới nhìn. Để ý nhìn rồi mới mê, mê rồi nó nằm trong đầu rồi không quên. Tức là ngồi bên mình nhưng mà tâm để chỗ khác. Thì ngươi đẹp phải không? Thì cho ngươi xấu giả xoa cho hết đẹp. Ông còn mê nổi không?
Không.
Thì từ cái sắc đó nó đưa tới những cái sự nguy hiểm tạo tội lỗi như vậy đó.